นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Mời ngồi. Xin chào tất cả các Phật tử. Năm nay là đến khóa 18. Cũng trùng hợp với năm nay là năm 2018. Thì hôm mà thầy ra ngoài Huế đó, thăm sư Giới Đức, sư đang nhập thất, thì sư có hỏi thầy là pháp ở đâu mà sư huynh giảng hoài không hết vậy. Pháp ở đâu thầy cũng không biết nữa, nhưng mà là chắc có lẽ là bây giờ qua nhiều lần rồi á, dạng rồi, chắc là mỗi lần mà dạng thì cũng là lặp lại như cũ thôi chứ cũng không có gì mới. Thì nhưng mà trong khóa này á, thì thầy sẽ đặc biệt là nhấn mạnh lại những cái điểm mà chính yếu nhất trong sự tu tập, để cho mình trải qua một thời gian dài mình nghe pháp, học cách tu tập, nhưng mà nhiều khi mình nói tản màn ra nhiều thứ, thì bây giờ đó là mình sẽ tập trung lại những cái điểm mà cốt lõi nhất. Thì hôm nay thầy trình bày một cái điểm cốt lõi mà nhân vừa rồi đây, cách đây khoảng một tuần 10 ngày gì đó, thầy đi về Đà Nẵng và thuyết giảng 2 đêm ở tại chùa Tam Bảo Tự. Thì cái đêm thứ hai đó, có một người đặt một câu hỏi như thế này là: như vậy thầy đã giác ngộ chưa? Để trả lời câu hỏi này á, thì phải hỏi lại cái anh đó là anh ấy hiểu chữ giác ngộ là thế nào cái đã. Chứ bây giờ thầy nói giác ngộ theo kiểu thầy và anh ấy là hiểu giác ngộ theo kiểu của anh ấy thì cũng như không. Thành ra thầy mới là hỏi lại thì là cái giác ngộ là như thế nào. Thì hôm nay á, thầy sẽ nói thế nào là giác ngộ. Thầy thường hay nói là cái chủ yếu của sự tu tập á, cái chính yếu của sự tu tập á, là thấy ra sự thật. Thì cái từ mà thấy ra sự thật á, là thầy muốn là việc hóa cái cụm từ mà nói là giác ngộ chân lý. Giác ngộ chân lý thì thầy đổi lại là thấy ra sự thật để cho nó dễ. Nhưng mà chữ sự thật này á, thì nó có 2 cái chữ sự thật. Một sự thật là viết thường và một sự thật là viết hoa. Cái từ sự thật viết thường á, là mình đơn giản là chỉ là mình thấy pháp như nó là. Đơn giản là vậy thôi. Tức là mình trong đời sống hàng ngày mình chỉ cần thường soi sáng lại mình và thấy cái thực tại đang là. Như là thực tại thì trong kinh Đức Phật dạy là thực tại đó chính là thân, thọ, tâm hay là pháp. Cái thực tại mà Đức Phật ngài giới thiệu cho mình đó là thân, thọ, tâm và pháp. Thực ra khi nói là thân, thọ, tâm, pháp tức là nói hết rồi đó, nói hết cả cái vũ trụ bao la này rồi đó. Vì thân, thọ và tâm thì tuy là nói là ở bên trong, nhưng mà thực ra là khi mà nói thân thì cái thân đó nó cũng là đã có tiếp xúc với bên ngoài rồi. Thí dụ như khi mình nói đi, đi là niệm thân chẳng hạn, thì đi là mình đã đi trên đất rồi, mình đã đi là mình đã tiếp xúc với không khí chung quanh rồi. Cho nên là cái nói là thân hay là thọ cũng vậy. Thí dụ như mình đụng vào cái gì đó rồi mình đau, đau là thọ, nhưng mà là cũng có đụng vào cái gì đó rồi nó mới đau. Như vậy thì là không phải là nó chỉ hoàn toàn ở bên trong, mà nó cũng có cái sự liên hệ ở bên ngoài. Tâm cũng vậy. Nhưng mà đặc biệt là khi nói tới chữ pháp á, thì nói rõ ràng hơn là cái sự tiếp xúc giữa mình với là cái thế giới bên ngoài. Ở phía sau cùng á, là có nghe rõ không? Được. Thì cái chữ mà sự thật, cái sự thật mà viết thường á là ám chỉ đến cái thực tánh chân đế. Tuy là viết thường nhưng mà nó là thực tánh chân đế. Thực tánh chân đế tức là mình không phải là nhìn sự vật trên cái tướng bên ngoài, mà là mình nhìn thấy sự vật đúng như thực tánh của nó. Cái sự thật á là như vậy. Tức là nói theo cái ngôn ngữ của thầy thường hay nói đó là thấy pháp như nó đang là, chứ không phải là mình tượng là, cho là, phải là, sẽ là. Khi mà mình tượng là, cho là, rồi mình muốn phải là, mình mong sẽ là đó, thì lúc đó là mình đã xen cái tư tưởng, cái khái niệm, cái quan niệm của mình vào trong cái sự thật rồi. Cho nên nó không phải là sự thật như nó là. Thì đầu tiên á là Đức Phật Ngài dạy mình chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là mình tròn vẹn thấy, nghe, ngửi, nếm hay là xúc chạm với cái, hay là biết pháp đúng như nó là. Thì mình sẽ phân tích, sau này mình phân tích dài ra là đúng như nó là như thế nào. Nhưng mà trước mắt là mình cái tâm trong cái thấy như nó là đó, thì cái tâm là quan trọng. Tức là cái thấy là quan trọng, chứ không phải là cái vật đang là như thế nào là quan trọng. Bởi vì á, trên thực tế đó, thì mình không thể nào mà mình biết được cái vật đang là thế nào. Mình chỉ thấy vậy thôi, chứ còn mình không thể nào mà mình biết thực sự là nó đang là thế nào. Nhưng mà cái đang là đó chính là cái tâm mình thấy, mà cái tâm mình nó rỗng lặng trong sáng. Cái tâm mình không bị che lấp bởi cái khái niệm hay là cái tư tưởng, cái quan niệm hay là cái thành kiến hay là tà kiến mà mình đã có sẵn rồi. Mình nhìn vào cái lúc đó là mình không thấy được nó như nó là, mà mình thấy qua cái khái niệm, qua cái tư tưởng, qua quan niệm, qua thành kiến hay là qua tà kiến của mình. Thì cái đang là như vậy. Tức là mình có một cách nói khác là muốn thấy pháp như nó là thì trả pháp lại cho pháp. Tức là mình chỉ thấy thôi. Nói như Đức Phật dạy Ngài Bahiya đó là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết. Thì trong đó có một cái điểm mà rất quan trọng mà Đức Phật thường nhấn mạnh, đó là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Tức là mình chỉ thấy thôi, trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, chứ không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Thì ở đây đó cũng là ở ngoài Đà Nẵng, cũng ở ngoài Đà Nẵng thì trong buổi giảng của thầy cũng có người đặt câu hỏi là làm thế nào mà mình thấy được pháp như nó là. Thì thầy trả lời là mình thấy nó là, tức là mình cứ để nó như thế nào thì nó là như vậy. Chứ còn đừng có tìm hiểu quá sâu. Nhưng mà trong đó đó có phân biệt hai điều thế này. Chẳng thôi ấy, nhiều khi mình nhầm lẫn. hầu hết những cái bài giảng của thầy á là có cái mục đích là làm thế nào để thấy được thực tánh của pháp. Bởi vì sao á? Bởi vì khi mình sống trên cuộc trong đời này á, đa phần là mình thấy tướng chứ mình không thấy tánh. Mình nhìn tất cả mọi cái đó là mình đều chỉ thấy cái hình tướng bên ngoài chứ mình không thấy thực tánh. Nhưng mà thực tánh á cũng không phải là một cái gì đó mà nó là nằm ngoài cái tướng. Tánh với tướng là nó chung với nhau. Tánh tướng gì á nó cũng nằm ở đây hết chứ không phải là nó tánh là nó nằm riêng rồi tướng nó nằm riêng. Tánh cũng ở trong tướng này chứ không phải là ở đâu khác. Nhưng mà tánh tướng á không phải là phân biệt ở trên cái hiện tượng này, trên cái sự vật này, mà tánh tướng là phân biệt qua cái nhận thức của mình. Tức là cái cách nhận thức của mình như thế nào. Thí dụ như trong đời sống á thì nó có hai loại nhận thức. Một loại nhận thức là nhận thức về mình gọi là tục đế hay là thế đế. Thế đế tức là những cái mà những sự thật, mà sự thật này đó thì chỉ là do con người đặt ra, do xã hội đặt ra chứ không phải là bản chất thật của nó. Thí dụ như là mình nói là cái nhà, hay là nói là chồng, hay là nói vợ, hay là nói cái ổi, cái cam, hoặc là mình nói bên phải, bên trái, thì tất cả những cái khái niệm đó, đó là khái niệm tục đế. Cho nên ở đây á, thầy nhấn mạnh một cái điểm là thầy muốn trình bày cái pháp tu để thấy ra cái thực tánh chân đế. Chứ còn tục đế đó thì đã quá nhiều người giảng rồi. Hơn nữa trong cái giáo pháp của Đức Phật á thì chủ yếu ngài cũng muốn chỉ ra cái chân đế. Cũng có một số phần á là ngài phải vận dụng tục đế. Tuy nhiên cái vận dụng tục đế của Đức Phật á cũng chỉ là vận dụng trên nguyên lý mà thôi. Cho ngài không có đưa ra phương pháp nào cả. Ngài chỉ nói những cái nguyên lý là gì? Nguyên lý là những cái yếu tố đã có sẵn. Mà những yếu tố đã có sẵn á thì nó mang tính là chân đế hơn là tục đế. Thí dụ như bây giờ mình nói đó là cái cây mít, thì cái cây mít á nó là cây mít á là nó là tục đế, tức là mình đặt ra thôi. Chứ còn nó là khi mà nó sinh ra trên trái đất này á mà chưa có ai đặt nó là cái gì cả thì nó là nó thôi. Nó là nó thôi, chứ nó không có là mít đâu gì cả. Với lại bây giờ mình Việt Nam mình nói mít, chứ người Pháp nói khác, người Anh nói khác, người Hoa nói khác. Thành ra cái tên gọi và cái khái niệm mà người ta đặt cho cái mít đó là cái đó gọi là tục đế. Còn cái chân đế đó là cái bản chất thực của cái sự vật đó như nó là. Thì cái đó là chân đế. Nhưng mà bởi vì trong cuộc sống của mình là mình thường là nhận thức hay là ứng xử với nhau là qua tục đế nhiều hơn là chân đế. Mà chính vì vậy cho nên mình bị kẹt vào trong khái niệm, kẹt vào trong tư tưởng, kẹt vào trong quan niệm, trong cái thành kiến hay là tà kiến. Mà như vậy á thì nó sẽ sinh ra một cái người ta gọi là chín người mà mười ý. Chín người mười ý là bởi vì cùng một sự vật nhưng mà chín người á là nhìn chín cách khác nhau. Nhưng mà thậm chí là không phải là chỉ có chín cách, có khi một người nhìn hai ba cách khác nhau cũng có. Thành ra là chín người thì có thể là mười mấy ý cũng có, hay là rất nhiều ý. Và cái ý đó thì nó thay đổi, khi hôm nay thì khác, ngày mai thì khác. Vì vậy cho nên cái cách mà nhìn cái mọi sự mọi vật như nó là, đó là cái điều mà Đức Phật ngài muốn dạy, cũng như thầy muốn triển khai cái điều này để cho mọi người thấy Nhưng mà thực ra đó, nó tôi cười là thế này. Tục đế đó là nó chỉ trên cái khái niệm, trên quan niệm thôi. Còn cái thực tế đó thì vẫn luôn luôn là chân đế. Thực ra tất cả chúng ta ngồi đây hay là nhìn ra thấy ngoài trời, cây cối, tất cả mọi thứ xung quanh đó là đều là chân đế cả. Không có cái nào tục đế cả. Như vậy á, chúng ta thấy điều này. Tục đế thực tế là nó không thực. Mà mình đặt ra là thành nó thành thực thôi. Chứ còn vốn là nó không có thực. Còn chân đế đó thì nó luôn luôn là đúng như nó là. Chân đế thì khi nào cũng đúng như nó là. Vậy mà khi mà chúng ta sống trên cuộc đời này đó, nhiều khi là cái nhận thức của mình đối với sự vật lại là hoàn toàn mang tính tục đế. Cái học hành của mình cũng vậy, rồi cái từ ban đầu là học từ cái những cái khái niệm lúc còn bé sinh ra, là mình đã học từ những khái niệm trong gia đình, trong cha mẹ rồi đó. Ví dụ như mà mới sinh ra cái là người mẹ đã dạy cho đứa con là kêu mẹ mẹ rồi kêu ba, kêu cha gì đó, tức là đã là tạo ra cái khái niệm cho đứa trẻ rồi. Nhưng mà cái đó cũng đúng, bởi vì nếu mà sống ở giữa đời này mà nếu không nói đây là cha, đây là mẹ thì sau này nó lớn lên thì nó thấy toàn là chân đế không thì cũng không được. Nó thấy toàn chân đế không thì đâu có được, nó cũng phải thấy, bởi vì ở giữa xã hội này á thì nó cũng phải là rành tục đế. Cho nên người ta, cái người giác ngộ người ta nói như thế này, mặc dù là mình cái chính yếu mình giác ngộ đó là để giác ngộ chân đế, nhưng mà mình vẫn phải sống trong tục đế, vì vậy mà mình cũng phải không bỏ tục đế. Nhưng mà mình khi mình giác ngộ chân đế đó, thì mình sẽ thấy cái tục đế nó là tương đối, chứ còn không phải là tuyệt đối như là cái lúc mà mình không biết chân đế là gì. Cho nên trong nhận thức á, thì cần thấy ra sự thật. Thì cái sự thật ở đây đó nó có hai mặt, một mặt là tục đế và một mặt là chân đế. Mà cái người học đạo là người phải thấy ra được cả hai mặt, chân đế và tục đế. Còn nếu không á, nếu mà mình chỉ thấy tục đế không á, thì mình sẽ rơi vào cái tình trạng là mình lúng túng ở giữa cuộc đời này, bởi vì có những khái niệm chung nhưng mà cũng có những cái khái niệm mà mỗi người đặt ra riêng cho chính mình. Vì vậy cho nên khi mà hai người gặp nhau á, có thể là hai cái khái niệm nó mâu thuẫn nhau và sinh ra đấu tranh hay là sinh ra chống đối lẫn nhau. Thì do đó ở đây khi mà chúng ta nói đến cái giác ngộ chân lý thì thầy dùng tiếng Việt Nam là thấy ra sự thật. Mà thấy ra sự thật á thì có hai loại sự thật, một sự thật tục đế thì mình phải thấy theo tục đế, còn sự thật chân đế đó thì mình phải thấy theo chân đế. Mà mình phải cần thấy ra được chân đế thì khi đó mình mới không bị kẹt vào tục đế. Còn nếu mà mình không thấy ra chân đế đó thì mình kẹt vào cái tục đế, và kẹt vào tục đế thì nó sẽ sinh ra rất nhiều cái phiền não khổ đau. Thì ở trong cái thấy ra chân đế đó có một cái điều mà hồi nãy thầy có nhắc là Đức Phật ngài dạy trong một số kinh là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Tức là khi mình nhìn một cái sự vật gì đó thì mình nhìn một cách, mình có một cái khái niệm tổng quát về nó. Thí dụ như mình nói là nó là đẹp hay là xấu, nó là cao hay thấp hay cái gì đó, nói chung là mình có một cái nhìn chung chung thôi, thì cái đó gọi là tướng chung. Hoặc là mình nói người, chúng sanh, là mình nói chung chung như vậy. Còn khi mà mình đi vào cái hay là mình nói là cái hoa, mình thấy cái hoa thì mình thấy nó là đẹp hay xấu gì đó, rồi mình khi mà đi vào chi tiết á, lúc đó mình mới là để ý vào từng cái chi tiết một. Thì ở trong cái chánh niệm tỉnh giác đối với thân thọ tân pháp á, thì cũng phải cần phải là thấy rõ tướng, là phải không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Tức là ví dụ như khi mình đi thì mình chỉ cảm nhận tròn vẹn sự đi một cách trung thực, chứ không cần phải là chi tiết đi như thế nào, cũng cần phải chi tiết đi như thế nào, mà cũng không phải là mình tạo một cái dáng đi, cái cách đi như thế nào, mà là chỉ cảm nhận cái toàn bộ hay là tròn vẹn cái đi như nó là. Những cái điểm này á thì mới nghe có vẻ là hơi khó, nhưng mà khi mà mình thực hành á thì mình mới thấy rõ cái điều đó. Nhất là những người mà thực hành theo phương pháp thì có, bây hiện nay là có rất nhiều phương pháp mà người ta đi vào cái phương pháp đó, người ta đi vào từng cái chi tiết, thậm chí người ta phân tích cái thế này thế kia, nhưng mà thật ra cái đó là nó nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng rồi. Mà ở đây đó là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, mà chị trông thấy chị thấy, trông nghe chị nghe. Thì bởi vì á ở đây mình thường nhầm lẫn một điều này. Khi mình hành thiền á là mình thường hay đặt nặng đối tượng. Cho nên người ta mới đặt ra là niệm thân riêng, tức là đối tượng thân riêng, rồi đối tượng thọ riêng, đối tượng tâm riêng, đối tượng pháp riêng. Tức là khi mà mình đặt riêng ra như vậy để mình đi vào chi tiết. Nhưng mà thật ra không cần phải đi vào chi tiết đó. Không cần phải đi vào chi tiết. Những cái chi tiết á, tức là để mô tả cái hoạt động bình thường đời sống hàng ngày của mình. Vì trong tất cả mọi hoạt động bình thường của mình á, luôn luôn là có thân. Ví dụ như thầy đang nói đây là phải có thân. Rồi bây giờ trời nóng, cho nên là thọ. Nóng khó chịu rồi thọ, ví dụ như vậy. Rồi bây giờ cái tâm có thích hay không thích thì đó là tâm. Rồi bây giờ cái thích hay không thích đó, nếu mà nó thích xong rồi thôi hay là không thích xong rồi thôi thì cũng đỡ, nhưng mà cái thích đó nó lại trói buộc mình thì đó là pháp. Thành ra là trong tất cả mọi hoạt động á là nó có đầy đủ thân thọ tâm pháp, chứ không phải là mình tách thọ riêng ra để mà hành, tách tâm riêng để hành. Còn ít ai nói tới niệm pháp. Nhưng mà thực ra đó, khi mà mình cứ lấy toàn bộ cái thân hay là thọ hay tâm hay pháp như thế nào đó, đang cái pháp nó đang diễn ra thế nào thì mình thấy nó như vậy. Chứ không cần phải không cần phải tách ra, bởi vì khi mình tách ra như vậy á là mình đã chọn đối tượng, rồi mình lại đã cố ý xử lý tâm mình trên đối tượng đó như thế nào rồi, thành ra ở trong đó nó mang tính chủ quan, mà cái pháp á là nó phải tự nhiên khách quan. Tức là khi nào đi thì khi đó mới thấy đi, khi nào ngồi thì thấy ngồi, khi nào làm cái gì thì thấy cái đó, chứ không phải là mình tạo ra cái đi để mà thấy, không phải tạo ra cái ngồi để mà thấy, hay là không phải là tạo ra những cái cảm thọ để mình thấy. Vì như vậy tức là mình đã có ý chủ quan, mà khi có ý chủ quan á thì ở đó mình bị kẹt vào, thứ nhất là mình kẹt vào đối tượng, và thứ hai là kẹt vào cái ý chủ quan của mình tìm kiếm trên đối tượng. Thì như vậy mình không thấy được, bởi vì như vậy nó sẽ rơi vào các cái khái niệm, cái tư tưởng, cái quan niệm ở trong đó rồi. Cái này chỉ là soi sáng để mà phản ánh trung thực sự thật thôi, chứ không phải là mình để tìm kiếm gì trong đó hết á. Thì đa phần khi mình tu tập á mà nhất là rơi vào các phương pháp á, thì mình là hay bị là đi vào chi tiết, hoặc là mình cố tìm kiếm. Nhưng mà có những cái mình đâu tìm kiếm, ví dụ như mình đang đi rồi thì tự nhiên mình đang đi trong rừng, tự nhiên có một tiếng chim hót, rồi bắt cái tai nó tự nhiên nghe, chứ mình đâu có tìm kiếm. Nhưng mà không lẽ lúc đó là mình lại không nghe, mình từ chối cái nghe đó mà mình chỉ là chú ý vào cái đi hay là cái gì thôi. Cho nên á, không có đối tượng nào cả. Đối tượng là Đức Phật ngài nói để cho mình biết những cái lĩnh vực nào để thôi, chứ không phải là mình bị trói buộc vào trong đối tượng đó. Mà mình cứ sống bình thường tự nhiên thôi, thì cái mà mình đang sống đó là đối tượng. Cái mình đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi gì đó là đối tượng. Đang ăn, đang là như thế nào thì lúc đó chính là đối tượng. Thì cái đối tượng này là nó xuất hiện tự nhiên trong cái sự vận hành của thân thọ tâm pháp, trong cái sự vận hành tự nhiên của nó thì mình mới là. Nhưng mà trong cái sự vận hành tự nhiên đó mình mới phản ánh trung thực cái sự vận hành đó, thì lúc đó mình mới là thấy ra sự thật. Nếu mình không thấy, thí dụ như mình đang đi nhưng mà mình không thấy đi, đang ngồi không thấy ngồi, đang ăn không thấy ăn, tức là lúc đó tâm mình nó đang chạy đâu đi đâu. Vì tâm mình chạy đi đâu á, cho nên lúc đó gọi là phóng dật. Thì tinh tấn có nghĩa là bỏ cái phóng dật đó đi, buông cái phóng dật đó đi để trở về lại với cái thực tại. Mà cái thực tại là cái thực tại nó đang là, chẳng phải là mình tạo cho nó là. Mình đừng có tạo cho nó là. Vừa rồi á thì thầy đi bên châu Âu á, thì trong những cái buổi giảng ở tại Anh hay là ở tại Pháp á, thì thầy có nhắc đến một cái điều để mà nhắc nhở Phật tử khi hành, đó là hành thiền sao không biết, nhưng mà đừng có làm cái con rối cho bạn ngã. Đừng cái hành đó không phải là làm con rối cho bạn ngã. Ví dụ như khi mình hành đó là tại mình muốn đắc cái này, hay là mình muốn đạt cái kia gì đó, rồi ba mình cố gắng mình tu, cố gắng mình hành, mình ngồi hay là mình đi kinh hành hay đi gì đó, mà để với cái mục đích đó là để mình đạt được cái đó, thì cái bản ngã mình đó là muốn đạt được cái đó, rồi bây giờ mình phải bắt mình phải làm theo như thế này thế kia để đạt được, tức là mình làm con rối cho chính bản ngã. Chứ còn bây giờ đi thì thấy đi thôi, đang đi thì thấy đi, đang ngồi thì thấy ngồi thôi, thì cái đó là tự nhiên. Trong đó nó có hai yếu tố tự nhiên, đi là tự nhiên và thấy là tự nhiên, thì khi đó mình mới thấy được thực tánh pháp. Còn nếu như mình mà cái đi là mình đặt ra, mình cố đi rồi mình cố thấy, thì lúc đó là làm con rối cho bạn ngã. Thì trong khi tu tập mình phải phát hiện ra được là mình có làm con rối cho bạn ngã hay không. Đa phần là làm con rối cho bạn ngã, tức là bị bạn ngã sai khiến, mình phải hành thế này, mình phải mặc áo tràng vào, rồi mình phải thắp hương lên, rồi mình phải ngồi lại xếp bàn kiểu này xếp bàn kiểu kia, ví dụ như vậy, tức là toàn là mình làm con rối cho bạn ngã. Tức là thay vì thân thọ tâm pháp là để mình thấy ra được thực tánh, thì mình lại sử dụng thân thọ tâm pháp như là con rối để đạt được cái ý muốn của mình, cái tham vọng của mình, đó là con rối cho bạn ngã. Nhưng mà bởi vì bạn ngã thì nó cũng có giới hạn, cho nên là nó thấy rằng là nó nỗ lực thật nhiều rồi nhưng mà cũng không được bao nhiêu, Cho nên lúc đó đó là nó tin tưởng vào các vị thiền sư hay là các vị đạo sư hoặc là các cái trường thiền. Và lúc đó mình đi đến cái trường thiền đó, mình nghe đạo sư nói là nhắm mắt thì mình nhắm mắt, nghe đạo sư nói là thắt lưng là mình thắt lưng, rồi nghe đạo sư nói là phải để tay này trên tay kia gì đó thì mình cũng làm theo, rồi xếp bàn kiểu này xếp bàn kiểu kia là mình làm theo. Như vậy là mình làm con rối cho đạo sư, làm con rối cho thiền sư. Thì á, thầy cảnh báo là thầy nói là tu là để thấy ra sự thật, chứ không phải tu là để làm con rối cho bạn ngã hay là làm con rối cho các thiền sư. Thì cái mà điểm mà chúng ta nhấn mạnh đó, đó là hàng ngày trong chính đời sống của mình làm thế nào mà mình trả pháp lại cho pháp, tức là cứ để tự nhiên. Nói là hành chứ thực ra là không biết, không có gì là hành cả, mình chỉ sống, mình đang sống thôi chứ hành gì. Đức Phật á, là ngài nói bát chánh đạo, thì bát chánh đạo là hoàn toàn là để sống chứ không phải để hành. Bây giờ mình đang đứng đây thì mắt mình thấy sắc, tai mình nghe âm thanh, thì bây giờ thấy thì thấy như thật, nghe như thật, thì đó là chánh kiến đó. Rồi bây giờ nhờ thấy như thật, nghe như thật, cho nên mình mới là suy nghĩ đúng, thì đó là chánh tư duy. Suy nghĩ đúng cho nên mình mới nói đúng, thì đó là chánh ngữ. Nói đúng mới hành động đúng, đó là chánh nghiệp đó. Mà khi mà mình đã sống đúng như vậy á, thì cái tâm mình nó ít buông lung, mà nó luôn sống, nó luôn là sống với thực tại, thì đó là tinh tấn. Và sống tròn vẹn với thực tại tức là chánh niệm, và tâm không dao động nữa là đó là chánh định. Thì như vậy là bát chánh đạo là để sống chứ không phải bát chánh đạo là để không phải là hành. Thường thường cái chữ hành của mình đó là mình hành theo một phương pháp. Thế còn nếu mà mình sống á thì mình chỉ sống, mà sống á là sự vận hành của pháp. Sống là sự vận hành của thân thọ tâm pháp. Còn cái thấy đó thì mỗi người đều có cái thấy sẵn. Cái thấy biết là mọi người đều thấy sẵn. Bây giờ lấy cái thấy biết có sẵn để thấy cái sự vận hành có sẵn, thì trong đó không có bạn ngã, không có ý đồ của bạn ngã, và hoàn toàn tự nhiên, chứ không có cái hành theo cái kiểu mà mình phải làm thế này phải làm thế kia. Thì khi mà mình hành mà theo cái kiểu này kiểu kia đó, thì nó sinh ra cái là mình tưởng là, cho là, rồi muốn phải là, mong sẽ là, rơi vào cái tiến trình đó. Tiến trình đó là tiến trình ngũ uẩn. Tiến trình đó là tiến trình ngũ uẩn. Ngũ uẩn là cái tiến trình hoạt động của bản ngã. Nếu mà mình chỉ trông thấy chỉ thấy, bây giờ mình nhìn cái đám hoa này mà trông thấy chỉ thấy thì không sao hết, không có vấn đề gì cả, không có luân hồi sinh tử, không có phiền não khổ đau gì cả. Nhưng bây giờ mà mình tưởng là, rồi mình cho nó là, rồi mình muốn nó phải là, mong nó sẽ là đó, thì lúc đó nó tạo ra tiến trình ngũ uẩn. Và khi mà tạo ra tiến trình ngũ uẩn như vậy á, là mình sẽ là luân hồi sinh tử phiền não khổ đau theo cái tiến trình ngũ uẩn đó. Thì cái đó là mình phải nắm vững. Thì trong cái mà thấy sự thật á, là gồm có những cái điều đơn giản này. Thứ nhất á, trong nghe hay là trong thấy thì mình thấy rõ mắt, thấy rõ sắc. Thấy rõ mắt, thấy rõ sắc có nghĩa là thế này, tức là khi mình thấy đó là mình biết rõ cái thấy đó, biết rõ cái đang thấy đó, cái hoạt động của đang thấy đó. Thế là khi đang nghe thì chỉ biết rõ cái hoạt động nghe đó thôi. thì lúc đó đó, nó mới là trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe. Còn khi mình xen vào, xen cái khái niệm, cái tư tưởng quan niệm vào, thì lúc đó nó sẽ nó tạo thành cái tiến trình ngũ uẩn. Thì ở đây đó mình thấy là cái thấy đó là cái thực tại đó, thì nó có hai cách nói. Một cách là nói thân thọ tâm pháp, nhưng một cách khác nữa là mình nói là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Mắt tai mũi lưỡi thân ý và sắc thân hương vị xúc pháp thì có, cũng là cái thực tại đó. Cái thực tại đó là gọi là 12 xứ. Rồi khi 12 xứ đó nó tiếp xúc với nhau á, thì nó phát sinh ra là mắt tiếp xúc với sắc thì phát sinh ra nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, thì nó thành 18 giới. Thì nếu như trong hoạt động, trong cái đời sống bình thường hàng ngày đó, thì hoặc là 12 xứ hoặc là 18 giới. Có khi mình ngồi mình mắt không cần thấy sắc, tai cũng cần nghe âm thanh gì cả. Mình ngồi hay là mình đi, mình làm cái gì đó mà cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Cho nên cái là lúc đó cũng không cần phải là mắt phải thấy sắc, tai phải nghe âm thanh gì cả. Nhưng mà nếu như mình đang ngồi tâm rộng lặng trong sáng đó mà một cái âm thanh nó phát sinh ra thì mình vẫn cứ nghe. Nó vẫn nghe một cách tự nhiên. Thì cái nghe tự nhiên đó, đó là rất chính xác. Nghe tự nhiên đó nó mới là 18 giới thôi. Tức là nó thêm nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức thôi. Mà cái ý thức đó, đó là ý thức ban đầu. Cái ý thức của cái tâm rộng lặng trong sáng ban đầu. Nhưng mà sau đó nó lại bắt đầu xen cái tục đế vào. Tức là xen vào cái khái niệm. Rồi khái niệm mỗi người mỗi khác. Rồi tư tưởng, rồi quan niệm. Cho nên khi mà cùng nhìn một cái sự vật, mà nếu mà chỉ 18 giới thôi á, thì không sao. Nhưng mà bắt đầu cái ý thức á, mà nó phân biệt, thì nó đã, khi phân biệt tức là đã có khái niệm, tư tưởng, quan niệm xen vào. Khi xen vào một cái đó là hai người là bắt đầu khác nhau rồi. Cho nên trong đạo Khổng á, thì người ta nói là tính tương cận mà tập tương viễn. Tức là nếu mà mọi người mà chỉ có trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe đó, thì là sẽ thấy giống nhau. Nhưng mà tập tương viễn á, tức là mỗi người mà bắt đầu trải qua cái khái niệm thì lúc đó là bắt đầu càng ngày càng xa ra. Cho nên người ta nói là tập là tương viễn, tức là thế mà cái tập của người này với tập của người kia thì nó sẽ là ngày càng xa ra. Nhưng mà nếu như mình mà thấy trên chân đế đó thì nó sẽ rất gần nhau. Những người thấy ra chân đế thì dù người đó là người Việt hay là người Anh hay người Pháp hay người Đức gì đó không biết, mà họ nói ra là vẫn hiểu nhau liền, là bởi vì là chân đế thì nó lại gần nhau, nó là một. Nhưng mà tục đế đó thì nó là phát sinh ra mỗi người mỗi khác, qua cái khái niệm, cái tư tưởng quan niệm của mỗi người đó thì nó phát sinh ra mỗi người mỗi khác. Thì khi mà nó phát sinh ra mỗi người mỗi khác đó, thì trong giáo lý đó thì nói rằng là đó là thập nhị nhân duyên sinh. Thập nhị nhân duyên sinh tức là sinh đó, sinh thức. Bỏ cái vô minh, cái vô minh hành đi, vô minh hành tức là cái quá khứ. Còn bây giờ này, khi mình nhìn thì thức sinh. Thức thì có thức, thì có danh sắc, có lục nhập, có xúc, có thọ, có ái, thụ hữu, thì lúc đó chính là, nếu mà trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe một cách trung thực á, thì đó là thấy sự thật. Còn bây giờ khi mà đã là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thụ hữu mà nó phát sinh lên á, thì lúc đó là tạo thành ra một cái luân hồi sinh tử riêng của mỗi người. cái người đó đang đang luân hồi sinh tử trong cái tiến trình đó, đó là gọi là thập nhị nhân duyên, hay là đó là ngũ uẩn, cái đó cũng là ngũ uẩn, mắt tiếp xúc với sắc, rồi có cảm giác là thọ, rồi nhận biết là tưởng, rồi phản ứng là thích thế là ghét thế này thế kia đó, đó là hành. Và cái phản ứng đó, cái thái độ phản ứng đó như thế nào thì cái thức là như vậy. Ví dụ như phản ứng là sân thì cái thức đó là tâm sân. Thành ra sắc thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành thức thì bên này cũng giống như là thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thụ hữu. Thì cái ái thụ hữu đó là nó nằm bên hành, nằm trong cái hành của cái ngũ uẩn đó. Cho nên trong cái cuốn Thực Tại Hiện Tiền là thầy có so sánh giữa cái ngũ uẩn với là cái thập nhị nhân duyên, nó thật ra là giống nhau nhưng mà cách nói khác nhau thôi. Thì ở đó đó mình nhận ra, là nhận ra sự thật là nhận ra đâu là xứ, đâu là giới, đâu là uẩn. Và khi có uẩn khởi lên á, tức là đã có bản ngã. Uẩn là hình thành bản ngã. Uẩn là hình thành bản ngã và kinh nghiệm và cái kiến thức, tức là cái trong cái quá trình nhận thức á, mà mình tạo thành một cái kiến thức, thì cái kiến thức đó nó phần lớn là không trung thực, bởi vì nó đã qua khái niệm tư tưởng quan niệm rồi, cho nên nó không phải là trung thực. Nên khi mà qua cái quá trình mà nhận thức chủ quan đó đó, thì nó đã không còn thấy sự vật như nó đang là được nữa. Cho nên là mình phải thấy được khi nào là cái tiến trình phản ứng, nói chung như vậy cho nó dễ hiểu, thái độ phản ứng như thế nào, thì lúc đó là đã có ngũ uẩn đó. Thì cái ngũ uẩn đó, đó, mục đích của ngũ uẩn là để mà thu thập kiến thức, để tạo thành kinh nghiệm. Và những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm này đó, nó làm cái nội dung của cái bản ngã của cái người đó. Kiến thức và kinh nghiệm đó là, ví dụ như người nào, cái bản ngã của người đó là, nội dung của nó là cái kiến thức và kinh nghiệm của người đó. Cho nên ví dụ như hai người mà có, mỗi người có một kinh nghiệm khác nhau là thế nào cũng đụng độ với nhau. Người thì nói là tôi thấy như thế này, là tôi kinh nghiệm như thế này, người kia kinh nghiệm như thế kia là thấy có mâu thuẫn. Còn cái sự vật, bản chất sự vật của chính nó đó, thì không có mâu thuẫn nhau. Mâu thuẫn là gì? Mâu thuẫn trên cái khái niệm, cái tư tưởng, cái quan niệm của mỗi người thôi, chứ còn không có mâu thuẫn trên bản chất sự thật. Do đó mà mình cần phải là thấy ra sự thật, chỉ cần thấy ra sự thật thôi, chứ không phải để đạt được bất kỳ cái gì cả. Vì á, thường thường á, đa phần mình tu hành á là mong đạt được một điều gì đó. Thì thầy luôn nhấn mạnh để cho các Phật tử nhớ là đừng tu để đạt được bất kỳ cái điều gì, mà mình chỉ thấy ra thôi, thấy ra cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là xấu, cái gì là tốt, là mình chỉ thấy ra trong thực, trong cái bản chất thực của nó. Chứ còn á là không có đạt được cái gì trên đời này được hết, vì tất cả đều là vô thường, khổ, vô ngã, cho nên mình không đạt được gì cả. Nếu mà mình tu mà mình để đạt được gì đó thì tức là mình đang củng cố cái bản ngã đó. Và tu để đạt được cái gì đó thì quý vị để ý cho thật kỹ đó, thì nó đã rơi vào tiến trình ngũ uẩn, rơi vào tiến trình thập nhị nhân duyên sinh rồi. Mà ngũ uẩn với thập ngũ uẩn á thì tạo thành bản ngã, còn thập nhị nhân duyên á thì tạo ra luân hồi sinh tử. Tức là hai cách nói khác nhau, nhưng mà nó cùng là một cái tiến trình tâm thôi, nhưng mà hai cách nói, một cách á là để cho thấy là nó đi đến luân hồi sinh tử là như thế nào, qua cái ái thụ hữu sinh lão tự sầu bi khổ ưu não, đó là luân hồi sinh tử. Còn cái mà ngũ uẩn á thì cái nó là những cái hoạt động của cái bản ngã trong phản ứng qua cái nhận thức sự vật. Đó, chứ đơn giản là như vậy thôi. Thành ra cái mà thấy sự thật á, thì cái đó là sự thật mà thầy nói là viết thường. Bây giờ sự thật mà viết hoa, sự thật mà viết hoa đó, tức là đã đi vào cốt lõi hơn nữa, thì cũng là sự thật đó thôi. Nhưng mà đi vào cái cốt lõi hơn nữa là nó bây giờ chỉ còn thấy như thế này thôi, cũng là thấy thập nhị nhân duyên, cũng là thấy ngũ uẩn như vậy. Nhưng mà ở đây đó là nó thấy một cách rõ ràng hơn. Ví dụ như ngay trong khi mình đi, hay ngay trong khi mình nói, hay là ngay trong khi mình ăn, hay mình làm gì đó, thì mình phải thấy ra là lúc đó có cái tiến trình gì khởi lên để mà tạo thành cái phiền não khổ đau hay không. Nếu có cái tiến trình gì khởi lên mà tạo thành phiền não khổ đau thì đó là tập đế khổ đế. Còn nếu mình vẫn sáng suốt trong đi đứng nằm ngồi, trong tất cả mọi hoạt động mà mình vẫn hoàn toàn sáng suốt trọn vẹn tỉnh thức, không mê mờ trong đó, thì lúc đó là đào đế diệt đế. Tức là lúc đó bắt đầu chúng ta rút ngắn lại hơn nữa, là trong từng giây phút mình thấy được là lúc nào thì có tập đế khổ đế, lúc nào thì không có tập đế khổ đế. Nói về cho nó dễ hiểu, chân thôi mình nói là đào đế diệt đế thì nghe có nhiều người nói là thầy nói niết bàn đâu mà dễ quá vậy. Nhưng mà thực ra niết bàn là rất dễ. Thật ra sinh tử khó hơn là niết bàn. Sinh tử khó hơn niết bàn nhé. Bây giờ ví dụ như ai nói gì, ai chửi, ai mắng, ai làm gì, làm mà mình vẫn tỉnh bơ vậy không thôi đó, là niết bàn. Mà còn ai chửi mình rồi mình phải chửi lại, rồi mình phải đánh lại, rồi mình phải bày mưu tính kế đủ thứ hết trơn, phải khó hơn nhé. Niết bàn dễ hơn nhiều nhé. Nhưng mà người ta lại tự đâu là niết bàn nó quá khó, thấy toàn sinh tử không à, chứ không thấy niết bàn. Nhưng mà rõ ràng á, bắt đầu nếu mà mình cứ tập thấy sự thật, đi thì thấy biết đi trung thực, ngồi đi đứng nằm ngồi thấy rõ trung thực vậy thôi. Nhưng mà dần dần á, trong đó mình mới phát hiện ra đâu là bạn ngạ, đâu là vô ngạ, đâu là luân hồi sinh tử, đâu là niết bàn, đâu là tập đế khổ đế, đâu là đào đế diệt đế. Thì tới thấy ngang đó là bắt đầu thấy cái cốt lõi của Phật pháp rồi. Và cũng qua 18 cái khóa giảng thì sau này thầy rất là vui là trong cái trang web của thầy á, mà cái mục hỏi đáp á, là càng ngày cái người mà trình pháp mà thấy được cái điều này á, càng ngày càng nhiều. Đó là điều rất là mừng. Bởi vì thực ra đó, cuối cùng là để thấy ra thôi. Niết bàn cũng để thấy ra, chứ không phải là nói rồi bây giờ tôi thấy niết bàn là tôi đạt niết bàn rồi đó. Niết bàn cũng không có đạt gì hết. Niết bàn chỉ thấy ra thôi chứ đạt làm gì. Nếu mà mình giữ niết bàn thì cũng mệt như là mình giữ cái gì đó thôi. Phải không? Nếu mà niết bàn mà mình phải cố mình ôm giữ cái niết bàn đó thì cũng là bạn ngã, cũng chấp trước. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là Như Lai liệu tri niết bàn là niết bàn. Cho nên á, Như Lai không có hứng thú gì trong niết bàn. Như Lai không có xem niết bàn là ta, của ta, từ ngã của ta, thì ngài cũng chỉ thấy thôi. Liệu tri tức là ngài đã thấy ra, đã thấy rõ. Thế là bây giờ mình chỉ thấy đâu là sinh tử, đâu là niết bàn. Vậy là được rồi. Thì á, mới nghe thì nhiều người là không chịu, bởi vì nói là bây giờ mình sân, mình cứ để sân vậy thôi, mình chỉ thấy thôi. Nhưng mà nếu mà cứ thấy, hệ cứ sân thì cứ tròn vẹn cảm nhận cái sân nó đi. Tham cứ tròn vẹn cảm nhận cái tham nó đi, cứ như vậy thôi, chứ không nói diệt tham, diệt sân gì hết á. Nhưng mà rồi á, nếu mà cứ thấy như vậy á, thì lại là đến một lúc mà cái thấy này là muốn cái thấy là một cái sự soi sáng, bởi vì cái tâm á là Đức Phật ngài nói là cái Pāpassara Citta, tức là cái tâm là nó chói sáng. Nếu mà cái sự chói sáng này nó soi sáng được hết tất cả rồi á, thì tự nhiên mình thấy rõ đâu là tham, đâu là sân, đâu là si, đâu là... Nhưng mà lúc đó mình sẽ thấy ra một điều, thì ra đó niết bàn mới là cái chính yếu, cái cốt lõi của đời sống. Còn cái mà tham sân si đó, cái đó chỉ là cái cấu uế ở đâu không biết, nó tới nó ô nhiễm, giống như mình bị bụi rồi đâu nó bay tới nó bám vậy thôi, chứ còn nó là không phải thực. Cho nên khi mình thấy rõ nó ra rồi á, thì tự nhiên nó biến mất, nó sẽ tự động biến mất, bởi vì nó giống như là ảo thôi, nó là ảo tưởng, ảo giác gì á. Rồi bây giờ nó ở đâu không biết, cái nó là cứ bám rồi vô vậy, mình bị che lấp, bị trói buộc, nó bị trói lấp, bị che buộc. Nhưng mà nếu mà mình làm cái gì á cũng được, mà mình chỉ có thấy ra thôi. Cho nên nó là cái mục đích thực sự của tu tập ấy, chỉ là thấy ra sự thật. Mà nói là tu tập cho thực ra là sống đúng tốt, sống đúng với sự vận hành của pháp. Mà muốn sống đúng với sự vận hành của pháp thì phải thấy ra được sự vận hành của pháp như thế nào. Mà thấy là thấy cả nhiều mặt, chứ không phải mình á, thì mình thường thường là mình cứ là muốn là làm cái gì mà đúng tốt. Nhưng mà cái chính yếu là mình phải thấy ra hết những cái tham, cái sân, cái si, hay bạn ngã, hay là cái gì gì đó, tất cả những cái đó đều là những thử thách để giúp cho phát huy cái tánh biết thôi. Những cái hoàn cảnh đời sống đó, đến một lúc nào đó mình sẽ thấy rằng là hồi trước á, thì mình cho rằng là hoàn cảnh đời sống là hại mình hay lợi cho mình. Nhưng mà đến một lúc nào đó mình sẽ thấy rằng là tất cả hoàn cảnh của đời sống, dù là thuận hay nghịch, dù là xấu hay tốt, thì cũng đều là để giúp cho cái tánh biết, cái tâm chói sáng đó phát huy được cái tâm chói sáng đó. Nếu mà không có tham, có sân, có si, không có bạn ngã, không có phiền não khổ đau á, thì cái tánh giác cũng không phát huy được. Đó. Nhưng mà nhờ thấy ra được tất cả những cái đó, thì những cái mà nó đến đó là nó để giúp để cho cái thấy này, cái thấy của cái tánh giác này nó phát huy ra tròn vẹn. Bao giờ mà mình chưa thấy hết thì những cái pháp đó nó vẫn còn đến để mà giúp cho mình thấy ra. Còn khi mà mình đã thấy ra rồi á, thì lúc đó mình sẽ thấy là thì ra tất cả các pháp đều vẫn là hoàn toàn là tịch tịnh. Tại vì khi mình còn đối kháng á, thì mình mới thấy là nó là trở ngại. Còn khi mà mình cái tâm mình mà đã hoàn toàn rộng lành trong sáng rồi á, thì lúc đó là thấy tất cả các pháp cũng đều là thanh tịnh trong sáng. Cho nên Đức Phật ngài nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Rồi bây giờ đến mọi người dạ lao hả? Dạ lao một chút xíu rồi mình vô hỏi đáp.